lỡ tay chạm ngực con gái. Tác giả Oni, dịch giả Trang Hạ, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 17. Fiat, chiếc Fiat màu bạc, sao nó lại ở đây? Tôi trợn tròn mắt, cảm giác thấy cô ấy ở phía sau lưng tôi cũng đang run rẩy. Làm sao lại thế này cơ chứ? Vì sao cái Fiat lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi vội vã giảm tốc độ, không dám chạy xe tới trước ký túc. Hình như anh ta chưa phát hiện ra chúng tôi. Tôi vội vã quay đầu xe, không hiểu vì sao nhưng tôi vẫn chạy trốn. Vì tôi chỉ thấy rằng lúc này mà gặp David chắc sẽ có chuyện chẳng lành. Tôi vội vã phóng xe ra khỏi khu vực trường. Sao anh kia lại xuất hiện ở đây? Tôi nghiêng đầu hỏi cô ấy. Em không biết, làm sao lại thế này? Cô ấy lẩm bẩm. Tôi cứ thế chở nguyên cả cô ấy quay về nhà tôi. Gặp thằng bạn tôi, nó đang chuẩn bị lên lớp. Mày về rồi à? Tối qua có người đi tìm chị khóa trên của mày đấy. Thôi tao mượn giờ rồi, tạm biệt. Bạn tôi nói xong đi ngay. Tôi và cô ấy không nói lời nào, nắm tay nhau đứng trầm ngâm mãi ở cửa. Tràn ngập đầu tôi chỉ là chiếc Fiat màu bạc kia của David. Tôi không biết lúc đó cô ấy nghĩ gì, chỉ thấy mặt cô ấy đờ đẫn. Lúc này máy di động lại đổ chuông. Tôi và cô ấy căng mắt thật to để nhìn vào màn hình. David 886XX. Anh ta, đúng anh ta rồi. Chiếc Fiat màu bạc kia cũng là anh ta. Làm sao mà anh ta lại xuống tận đây? Em có nghe không? Cô ấy nhấc máy hỏi tôi. Để anh nghe. Trong lòng tôi hỗn độn mọi cảm xúc. Tôi mở máy nghe. Đúng lúc tôi ấn vào phím OK nghe thì chuông ngừng. Chúng tôi nhìn nhau một lúc im lặng. Di động lại đổ chuông. Lần này không phải David, là bạn cùng phòng cô ấy. Tôi đưa máy cho cô. Alo, sao? Tối qua mày có gọi cho tao à? Cô ấy cuống quýt. Tối qua có một người con trai đến ký túc tìm cậu. Lúc đầu tớ lại tưởng đó là thằng em cùng khoa của cậu cơ. Giọng của bạn cùng phòng rất là to. Cho nên tớ mới hỏi anh ta là, thế không phải là cô ấy ra ngoài đi chơi cùng bạn à? Sao bạn lại về ký túc tìm cô ấy là làm sao? Tôi nghe đến câu này xỉu. Chả lẽ tớ lại nói nhầm cái gì sao? Anh đó là ai thế? Cô bạn cùng phòng ra sức hỏi. Anh ta là David, cô ấy đáp. Ôi chết rồi, tớ lỡ lời mất rồi. Thế bây giờ cậu định làm sao? Tớ cũng không biết. Lúc nãy anh ấy vẫn còn ở cổng ký túc. Cô ấy đáp hụt hơi. Có thật không đấy? Anh ấy ở cổng ký túc mình à? Sao lại có thể thế được? Anh ta đang ở Đài Bắc mà. Bạn cô ấy nói. Tớ không biết. Cậu hỏi tớ thì tớ làm sao biết được. Cô ấy dường như sắp khóc. Xin lỗi cậu rất nhiều. Tớ hoàn toàn không ngờ là lại là anh ấy. Bạn cô ấy ngại ngùng. Lúc này tôi nghĩ đến lời bạn tôi khi nãy. Em hỏi xem cô ấy có cho David địa chỉ nhà anh không? Tôi kéo tay cô. Cậu có nói với David địa chỉ nhà cậu em khóa dưới của tớ không? Cô ấy hỏi. Tất nhiên là không. Bạn cô ấy vội vã trả lời. Thế thì tốt, có chuyện gì tớ sẽ gọi lại cho cậu. Chỉ là hiện nay tớ tạm thời không thể về ký túc thôi. Cô ấy nói. Ừ, vô cùng xin lỗi cậu. Tớ không thể ngờ tớ gây rắc rối lớn như thế. Nhưng mà tớ thật sự không thể nào ngờ được là anh ta... Bạn cô nói. Không sao, chúng tớ sẽ nghĩ biện pháp. Cứ thế đã nhé. Nếu cậu thấy chiếc xe màu bạc rồi ký túc thì bảo tớ. Điện thoại tắt. Tôi nhìn cô ấy nhìn tôi. Hai chúng tôi giờ đây không biết làm gì. Cái di động lại inh ỏi. David cộng 886XXX. Trốn cũng không được rồi. Đến đâu hay đến đó. Tôi cầm lấy máy. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Tôi chẳng biết phải bắt đầu nói ra sao.
Xin lỗi,
anh là ai? Đây là máy của người yêu tôi. Cô ấy có đấy không? Nghe đến chữ người yêu, lòng tôi chua xót. Tôi là bạn trai của cô ấy đây. Có việc gì không? Tôi cảm giác tôi nói rất không được tự nhiên. Bạn là chàng trai học dưới khóa cô ấy phải không? Tôi có nghe cô ấy nhắc về bạn. Thái độ của David đột nhiên thay đổi. Trong thời gian tôi đi Mỹ, cảm ơn bạn đã chăm sóc cô ấy. David nói như thế làm cho tôi không biết phải nói năng sao nữa. Tôi biết bạn rất thích cô ấy, nhưng bạn phải hiểu rằng cô ấy là người yêu tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm rồi. Cô ấy có nói với tôi chuyện giữa hai người. Ok, tôi sẽ không truy cứu. Tôi cũng sẽ không định hỏi quá nhiều. Đó là lỗi của tôi. Tôi không thể ở bên cô ấy hàng ngày, làm cho cô ấy đau khổ khi chờ đợi tôi. Nhưng tôi tin rằng cô ấy vẫn yêu tôi. Tôi câm bặt, hoàn toàn không biết nên thốt lời nào đây. Vì anh ta nói mà không thể phản bác lại bất kỳ câu nào. Đầu óc tôi lại quay về trạng thái của lúc tôi đi Đài Bắc. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ có một sự lựa chọn giữa hai chúng ta. Tôi nghĩ đến lời cô ấy từng nói. Tốt thôi, chúng ta hẹn gặp nhau đi, nói chuyện trực tiếp. David đáp.